Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại. Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam vào sáng nay.
Ra mắt mạng lưới nhà báo điều tra buôn bán động vật hoang dã.
19 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Cần Thơ, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn được biểu dương.
Dự kiến hợp long nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2 vào ngày 30 tháng 10 năm nay.
Công tác kết nạp đảng viên đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên trong học sinh, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Trong phần tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp.
Cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào những nội dung chính vừa điểm. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.
Suốt 73 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đội ngũ phóng viên nhà báo trưởng thành về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiều nhà báo không quản ngại hiểm nguy, gian nan, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những thành tích đóng góp, cống hiến quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trên cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng thời tri ân những nhà báo đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cùng chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ. Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Báo chí phải đồng hành cùng dân tộc, làm tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, là vũ khí sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc, sai sự thật, phát huy tôn vinh các giá trị cốt lõi, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, góp phần đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, minh bạch, đảm bảo tính chiến đấu cao, lan tỏa những điều tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc. Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí.
Cũng sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo tăng cường sự tham gia của phóng viên nhà báo trong phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Hội thảo do Báo Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, Tổ chức Traffic International và Dự án Bảo vệ Động vật hoang dã Nguy cấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ, phối hợp tổ chức.
Bà Trần Thị Nam Hà, Phó trưởng Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và USAID đã ký kết phê duyệt triển khai dự án bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Việt Nam trong giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Tại hội thảo, Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên WWF và Báo Nông nghiệp Việt Nam đã ra mắt mạng lưới phóng viên, nhà báo, điều tra buôn bán động vật hoang dã trái phép. Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, mạng lưới sẽ là cơ quan kết nối phối hợp với các nhà báo phóng viên trong điều tra, viết bài và đăng tải các bài báo, phóng sự, truyền hình, chuyên đề, ấn phẩm, đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật.
Ông Dương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc CITES Việt Nam, cho biết hiện có hơn 400 loài động vật nguy cấp bị đe dọa tuyệt chủng. Theo Mạnh thì nguyên nhân dẫn đến nhiều loài động vật đang nguy cấp, đe dọa tuyệt chủng là do tình trạng buôn bán động thực vật hoang dã vì mục đích thương mại. Thưa quý vị, ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, đang phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra hành vi vận chuyển trứng của loài động vật hoang dã, nghi là trứng của loài vích ra khỏi huyện Côn Đảo.
Cụ thể, vào sáng hôm qua, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo nhận được tin báo của đội an ninh hàng không thuộc cảng hàng không Côn Đảo về việc soi chiếu an ninh đã phát hiện 5 vật thể hình tròn nghi là trứng của động vật hoang dã được giấu trong hành lý xách tay của một hành khách và tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện trong vali hành lý xách tay của bà H, sinh năm 1975, thường trú tại thôn Lũng Sơn, thị trấn Liêm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có 5 quả trứng hình tròn màu trắng nghi là trứng của loài vít. Qua làm việc, bà H cho biết bản thân đến Côn Đảo đi du lịch. Trong quá trình làm thủ tục an ninh để bay ra Hà Nội thì xảy ra sự việc. Về nguồn gốc 5 quả trứng có trong vali, do lời khai của bà H còn mâu thuẫn nên các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Hiện tại, số trứng trên được giao cho công an huyện Côn Đảo bảo quản, sau đó sẽ được mang đi giám định tại Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có công điện gửi công an các tỉnh thành phố Hòa Bình, Đồng Nai, Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Đắk Nông, Thái Bình, Cần Thơ, Bình Thuận để biểu dương về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn.
Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh này tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp căn cước công dân gắn chip gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, làm tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện có hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, sớm hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước công dân trong cả nước, bảo đảm chính xác thông tin, tạo thuận lợi nhất cho người dân và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về những tiện ích mà thẻ căn cước công dân mang lại cho xã hội. Tuyên truyền về những hình ảnh đẹp, tấm gương điển hình của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đến nhân dân.
Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra vào cuối tháng 5 vừa qua ở dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm nhận định, việc triển khai dự án cầu Mỹ Thuận 2 đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai thi công phần đường dẫn phía bờ Vĩnh Long chưa đạt yêu cầu. Các đơn vị chưa tập trung thi công hệ thống an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành. Để đảm bảo đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm nay, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 chỉ đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Định An tập trung thi công dứt điểm, hoàn thiện thảm bê tông nhựa toàn bộ cầu dẫn, đường dẫn trong tháng 6 này. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, cần xử lý theo điều kiện hợp đồng. Về việc hợp long nhịp chính dự kiến thực hiện vào ngày 30 tháng 10, do vậy thời gian để thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại là không nhiều. Nhà thầu cần rà soát, lập kế hoạch thi công chi tiết, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận làm cơ sở triển khai, đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch.
Sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, ông Lê Hồng Quang và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đã đến khảo sát địa điểm tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 tại thành phố Châu Đốc.
Sau khi khảo sát thực tế và nghe đơn vị thi công báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ các sở ngành tỉnh An Giang và chính quyền thành phố Châu Đốc, khẩn trương hoàn thiện những công việc còn lại, dốc toàn lực chuẩn bị thật tốt, chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức lễ khởi công. Đồng thời triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng bố trí phương tiện ra vào điểm khởi công để buổi lễ diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp.
Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến là hơn 57 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh An Giang hơn 56,4 km, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ 0,58 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.403 tỷ đồng, giảm 123 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt tại quyết định số 222 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Vào cuối tuần này, dự án giao thông trọng điểm quốc gia, dự án đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khởi công.
Và theo Ban Giao thông, thời điểm này vật liệu xây dựng phục vụ dự án đã cơ bản đáp ứng, đất đắp nền đường, đá xây dựng đều chuẩn bị vượt nhu cầu dự án. Các xây dựng và các đắp nền đường đã chuẩn bị từ 75 đến 80% nhu cầu dự án. Đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tốt hơn so với dự kiến nhờ sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân.
Thiết thực chào mừng 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện 5 công trình xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông trên địa bàn.
Đó là các công trình nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông trong khu dân cư Dược Lũ Trà Nóc và các tuyến hẻm thuộc phường Trà Nóc, tuyến đường giao thông nông thôn thuộc phường Long Tuyền với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng từ ngân sách. Các tuyến đường, tuyến hẻm được chọn để thực hiện việc nâng cấp cải tạo là những tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng, ngập úng khi có mưa hay triều cường, đi lại khó khăn và không an toàn. Việc nâng cấp lần này theo quy chuẩn mặt đường 4m kết hợp thảm nhựa toàn tuyến. Dự kiến đến hết tháng 7 năm nay, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi bộ mặt địa phương và đảm bảo lưu thông an toàn.
Cùng với việc tập trung xây dựng gói thầu Âu Thuyền Cái Khế để xử lý chống ngập trong khu vực vùng lõi của thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố vừa triển khai xây dựng trạm bơm chống ngập Cái Khế.
Trạm bơm này được xây dựng trên diện tích gần 1.500m2 với thiết kế 8 máy bơm có công suất 200m3 mỗi giờ, với tính năng đẩy nước khi triều cường dâng cao, không để ngập úng vùng lõi thành phố. Trạm bơm này sẽ hoạt động song hành cùng với Âu Thuyền Cái Khế đang triển khai, sẽ ngăn và đẩy nước ra sông Cần Thơ. Theo kế hoạch thì trạm bơm sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục của công trình để hoàn thành sớm vào cuối năm nay.
Ban Quản trị Quảng Triệu Hội quán Cần Thơ vừa tổ chức phát quà cho hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều.
Có 220 phần quà gồm đường, sữa, mì gói, gạo và các nhu yếu phẩm khác trị giá trên 300.000 đồng mỗi phần được trao tặng cho hộ nghèo, giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, chia sẻ khó khăn của cộng đồng người Qua đang sinh sống trên địa bàn thành phố đối với những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Được biết sau đợt tặng quà này thì Ban Quản trị Quảng Triệu Hội quán Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện những đợt tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em chuẩn bị cho năm học mới được tốt hơn.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ là ước mơ mà còn là niềm tự hào, vinh dự to lớn của nhiều học sinh trung học phổ thông. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những cá nhân ưu tú của các em, được sự ghi nhận của tập thể tổ chức Đảng. Phóng sự sau đây do phóng viên Trọng Nghĩa vừa thực hiện.
Lễ kết nạp Đảng vừa diễn ra tại trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Vinh dự, tự hào là cảm xúc chung của 6 học sinh lớp 12 khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong đợt này. Từ đây quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của các em luôn có Đảng dìu dắt và đồng hành. Học sinh Nguyễn Quỳnh Minh Anh, đảng viên chi bộ 4 và học sinh Nguyễn Duy Thức, đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm bày tỏ:
Khi phấn đấu vào Đảng, em cái điều đầu tiên em quan tâm đến là việc tích cực trau dồi đạo đức, phẩm chất để có thể thứ nhất là hoàn thiện bản thân mình và thứ hai là có thể góp phần đem sức mình giúp đỡ cho mọi người. Hôm nay được kết nạp Đảng thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hạnh diện, và em nghĩ là đó không những là một cái niềm vinh hạnh đối với bản thân em mà còn là niềm vinh hạnh đối với gia đình và nhà trường.
Sau quá trình phấn đấu thì được đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đứng dưới chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì em cảm thấy thì phút đó vô cùng thiêng liêng, vô cùng tự hào đối với em. Đó cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu, để học tập rèn luyện, góp phần sức công sức của mình vào công cuộc xây dựng quê hương phát triển.
Buổi lễ kết nạp Đảng càng ý nghĩa hơn khi có sự hiện diện của các bậc phụ huynh, chứng kiến bước trưởng thành quan trọng trong đời của các em con mình. Ông Nguyễn Quang Sinh, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, và bà Nguyễn Thị Hà ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ cảm xúc khi con được kết nạp Đảng.
Cảm thấy tự hào, con nó cũng đã trưởng thành. Với sức trẻ thì tôi nghĩ các em sẽ cống hiến rất nhiều cho đất nước này. Khi vô trong một cái tổ chức chính trị như vậy và hy vọng các con sẽ được trưởng thành hơn để phục vụ cho đất nước.
Rất mừng và vinh dự con mình được đứng vào hàng ngũ của Đảng, về mặt đạo đức, về mặt tư tưởng, về mặt lối sống. Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì cháu nó luôn luôn đi được Đảng dìu dắt đi đúng đường lối. Sau này khi ra ngoài xã hội thì cháu nó sẽ góp phần đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
Để có những học sinh đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm đã lựa chọn những cá nhân điển hình và tích cực, tạo môi trường cho các em rèn luyện. Không chỉ có thành tích học tập rất xuất sắc, những học sinh này còn là những đoàn viên ưu tú, là những nhân tố tích cực trong công tác đoàn và các phong trào của nhà trường. Cô giáo Trần Minh Lệ, Bí thư chi bộ 2 Đảng bộ trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm thành phố Cần Thơ cho biết:
Khi mà các em bắt đầu bước vào trường trung học phổ thông, tức là bắt vào môi trường cấp 3, thì đoàn thanh niên cũng như các chi đoàn lớp đã bắt đầu tiến hành theo dõi những em học sinh mà thực sự tiêu biểu, mà thực sự nổi bật, năng nổ trong các phong trào, các hoạt động của đoàn, của lớp. Thì thông qua đó thì sẽ để ý và đến năm lớp 11 sẽ giới thiệu những cái em đoàn viên ưu tú này tham gia vào lớp cảm tình Đảng. Sau khi tham gia lớp cảm tình đảng là một thời gian á, thì đoàn thanh niên lại tiếp tục đề nghị các chi đoàn lớp xem xét giới thiệu coi các đoàn viên ưu tú này có xứng đáng để đứng vào hàng ngũ của Đảng không.
Mang trong mình ước mơ, hoài bão, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tin tưởng rằng những đảng viên tuổi 18 sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cống hiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trong. Đảng làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi, Đảng của tôi ơi, mãi mãi ơn cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ. Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ. Đảng là một ngôi sao sáng, sáng nhất trong muôn vì sao. Giữa trời tối đêm mịt mùng, vẫn một màu sáng trong. Đảng làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi, Đảng của tôi ơi, mãi mãi ơn người. Đảng làm nên bài ca chiến thắng, cho đất nước và tình yêu, cho mọi ước mơ trên đời. Ôi, Đảng của tôi ơi, mãi mãi.
Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đối với đồng bào như ruột thịt. Học tập và làm theo gương Bác, những việc có ích cho dân nên làm phải hiệu quả và dân chủ rõ ràng để tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, chi bộ khu vực 10, phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ luôn đi đầu và vận động nhân dân làm theo, cùng nhau góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
Thưa quý vị, Mỹ Tiên đồng hành cùng chú Lê Hữu Sang, bí thư kiêm trưởng khu vực 10, phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, đến thăm gia đình của chị Trương Thị Diễm Trinh, một hộ dân sinh sống trong khu vực. Nhiều năm qua thì chị Trinh không có nghề nghiệp ổn định, lại phải chăm sóc mẹ già thường hay đau ốm. Hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau, có lúc chị Trinh muốn cho con của mình nghỉ học, nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của cán bộ, đảng viên khu vực đã giúp gia đình chị chơi bớt khó khăn. Chị Trinh chia sẻ với tôi như vậy.
Hộ còn nghèo thì lâu lâu thì giống như mấy chú có những chương trình quà cũng có đem lại giúp đỡ gia đình, cũng hỗ trợ cho nhà vượt qua khó khăn này. Mình biết ơn Mạnh Thường Quân, những cái chú ở đây, cảm ơn rất nhiều.
Khu vực 10 là một trong những địa bàn khó khăn nhất của phường Châu Giang Liêm. Bà con chủ yếu sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ, tỷ lệ hộ nghèo trên 5%. Xuất phát từ tình hình thực tế, chi bộ khu vực 10 đã đề ra những việc làm cụ thể thiết thực để cải thiện đời sống nhân dân, như là thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Tết, phối hợp với các đoàn thể bảo lãnh cho các hội viên, đoàn viên dây vốn sản xuất, vận động cấp nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Từ những việc làm thiết thực cụ thể đó mà tính đến nay, khu vực 10 không còn hộ nghèo, đời sống người dân ngày một nâng lên. Chú Lê Hữu Sang, bí thư kiêm trưởng khu vực 10, phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, còn cho Mỹ Tiên biết thêm.
Cũng như theo lời Bác dạy thì phục vụ cho nhân dân, ban nhân dân rồi cùng các đoàn thể rồi vận động xã hội hóa này kia nọ cho những hộ nghèo, rồi hướng dẫn cái cách làm ăn này kia nọ đồ để rồi người ta thoát nghèo, người ta tạo điều kiện cho họ vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội để cho họ làm ăn để phát triển kinh tế.
Việc học tập và làm theo Bác còn được cán bộ đảng viên khu vực 10 thể hiện ở việc tích cực vận động bà con xây dựng cầu đường giao thông. Mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn khắc ghi lời Bác dạy. Sức mạnh của lòng dân là vô cùng lớn lao. Việc gì dân đồng thuận ủng hộ là sẽ thành công. Do vậy, khi triển khai vận động bà con làm đường bắt cầu, cán bộ khu vực luôn chú trọng khâu tuyên truyền, vận động, tổ chức họp dân lấy ý kiến. Từ đó bà con hết lòng ủng hộ. Chỉ tính riêng 2 năm qua, khu vực 10 đã bắt mới 6 cây cầu bê tông, nâng cấp mở rộng hàng chục tuyến đường. Trong đó, tuyến đường chính tại cổng khu vực 10 có chiều ngang 4m, chiều dài 200m, kết hợp kè chống sạt lở, kinh phí khoảng 2 tỷ đồng, được hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Chú Hồ Minh Châu, ngụ ở khu vực 10, phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, chia sẻ.
Vì trước đây nó bị lở rồi bị sụp mùa nước, nước dâng lên khó đi. Làm con đường này thì nhân dân rất đồng tình. Có những chỗ mà lấn vô trong đất liền của dân, dân cũng vui vẻ mà hiến đất. Hoàn thành rồi thì dân rất phấn khởi và vui mừng khi địa phương mình có con lộ khang trang như thế này.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ khu vực 10 phường Châu Giang Liêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời quy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường giao thông được bê tông khang trang, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện nâng cao. Bà Bùi Thanh Phương, bí thư đảng ủy phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn có nhận xét như vậy.
Chi bộ khu vực 10 thì đã triển khai ra toàn bộ trong cái chi bộ, rồi trong ban nhân dân khu vực là thực hiện cái xã hội hóa rất là tốt, chăm lo cho gia đình nghèo, gia đình khó khăn. Ngoài ra, khu vực 10 còn thực hiện tốt các cái tuyến đường, rồi chỉnh trang đô thị, như là đăng ký cái tuyến đường sáng xanh sạch, đạt được cái hiệu quả cao nhất.
Với cách làm thiết thực hiệu quả, cán bộ đảng viên chi bộ khu vực 10 phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn đã gây dựng được lòng tin của dân đối với đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng khu dân cư, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên và nhân dân, cùng nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tin thế giới xin được tiếp tục chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thị trường kim loại quý thế giới Trong phiên giao dịch đầu tuần tương đối yên ắng, trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ và các báo cáo lạm phát quan trọng của nước này. Hiện thông tin được cả thị trường quan tâm nhất lúc này chính là cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu trong ngày hôm nay và ngày mai 14 tháng 6. Sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp thì liệu Fed sẽ tạm dừng lãi suất đang là câu hỏi được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, phố Wall đang phản ứng tích cực với hy vọng một nhịp dừng nâng lãi suất là cần thiết lúc này. Chỉ số S&P 500 bật tăng 0,93% lên mức cao nhất 13 tháng nhờ sự đi lên của giá cổ phiếu Amazon và Tesla. Như vậy, chỉ số này đã phục hồi hơn 20% kể từ tháng 10 năm 2022. Các chuyên gia cho rằng phố Wall đang tiến vào chu kỳ giá lên. Theo công cụ theo dõi FedWatch, hiện nay tỷ lệ Fed dừng tăng lãi suất đang lên tới 79,2%. Vậy điều gì khiến cho Fed phải tạm dừng tại thời điểm tháng 6? Hai chỉ số quan trọng là lạm phát và việc làm đang ghi nhận nhiều dữ liệu trái chiều, cho thấy Fed cần thêm thời gian đánh giá tác động kinh tế của các đợt tăng lãi suất trước đó.
Lạm phát Mỹ tháng 4 đã tăng trở lại lần đầu tiên trong năm nay. Theo đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng tới 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Song người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh tay chi tiêu vượt dự kiến cho ô tô, các bữa ăn ngoài, vé xem phim, vân vân. Tuy nhiên, hiện các dự báo đều nghiêng theo hướng sau khi tạm dừng trong tháng 6 thì Fed sẽ nâng lãi suất trở lại vào tháng 7 và còn một đợt tăng nữa trước khi dừng hẳn chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Điều đó có nghĩa là các chỉ số lao động và lạm phát sắp tới sẽ càng thêm quan trọng trong việc xem xét mức tăng. Đáng chú ý là tại cuộc họp báo vào ngày mai 14 tháng 6, Fed sẽ công bố những dự báo mới nhất của kinh tế Mỹ từ nay đến cuối năm. Ngày hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố thêm danh sách 43 thực thể công ty vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, trong đó có 31 thực thể đến từ Trung Quốc.
31 thực thể và công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách kiểm soát của Bộ Thương mại Mỹ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện tử, viễn thông, máy tính, có trụ sở tại Thượng Hải, Bắc Kinh. Có 9 doanh nghiệp Trung Quốc và Pakistan được cho là đã hỗ trợ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Pakistan cũng có tên trong danh sách này. Trong danh sách còn có công ty dịch vụ Rondeo, trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, và Học viện Hàng không ở Nam Phi, được cho là đã tham gia các hoạt động đào tạo huấn luyện phi công cho quân đội Trung Quốc. Các công ty này cũng bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc là đã mua hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ để hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc và gây nguy hại đến an ninh của Mỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt với các công ty Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng đã nhiều lần khẳng định các biện pháp của Mỹ là bất hợp pháp và không hiệu quả. Pakistan đã thanh toán tiền mua lô dầu thô giảm giá đầu tiên từ Nga bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi đáng kể trong chính sách thanh toán của Pakistan, vốn do đồng đô la Mỹ chi phối.
Lô hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga được xuất khẩu theo một thỏa thuận mới được ký kết giữa hai nước vào đầu năm nay. Thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên giữa Pakistan và Nga bao gồm 100.000 tấn dầu thô, trong đó 45.000 tấn đã cập cảng Karachi và số còn lại đang trên đường vận chuyển.
Pakistan đang nỗ lực sơ tán khoảng 80.000 người có nguy cơ ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh có thể trở thành lốc xoáy, dự kiến đổ bộ vào cuối tuần này. Bão Biparjoy đang di chuyển về phía bờ biển của Pakistan và Ấn Độ với sức gió tối đa là 125 đến 135 km/h, gió giật lên đến 150 km/h.
Hàng ngàn cư dân bang Gujarat của Ấn Độ đã được sơ tán vào hôm qua trước khi cơn bão Biparjoy dự kiến đổ bộ vào ngày 15 tháng 6 tới. Một số chuyến bay tại sân bay Mumbai đã bị hủy hoặc quản, trong khi nhiều chuyến bay đến không thể hạ cánh xuống sân bay như lịch trình.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, kể từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 19.000 ca mắc và 17 ca tử vong do sốt xuất huyết.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết tỷ lệ lây nhiễm sốt xuất huyết tại nước này kể từ đầu năm nay cao hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê cho thấy trẻ em từ 5 đến 14 tuổi là nhóm dễ bị nhiễm nhất, tiếp đến là lứa tuổi từ 15 đến 24. Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt, Bộ Y tế Thái Lan đã lập một trung tâm hoạt động khẩn cấp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Hơn 1 triệu tình nguyện viên y tế trên toàn quốc cũng sẽ tham gia công tác ứng phó với các đợt bùng phát bệnh do muỗi lây truyền.
Trong khi đó, theo các chuyên gia y tế Thái Lan, thì biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng El Nino, sẽ khiến số ca nhiễm sốt xuất huyết tại nước này gia tăng trong 2 năm tới. Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang nỗ lực phục hồi và trồng mới rừng ngập mặn ven biển.
Theo chính phủ UAE, vương quốc này đã trồng các cây ngập mặn kể từ đầu những năm 1970 và hiện có 60 triệu cây trên diện tích hơn 180 km vuông, hấp thu 43.000 tấn CO2 mỗi năm. UAE có kế hoạch trồng thêm 100 triệu cây vào năm 2030. Rừng ngập mặn ở vùng nhiệt đới là các hệ sinh thái phức tạp với nhiều cây ngập mặn phát triển mạnh trong điều kiện nước mặn bùng lầy và nóng. Chúng giúp bảo vệ các cộng đồng ven biển trước các bão lũ, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, đồng thời có thể góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nhờ khả năng hấp thu CO2.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.